Tâm sự Trùm Chu Đạm.
Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ Hòa Thượng Diệu Pháp cho những người trong xưởng nghe. Những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật Pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả, chỉ cần nghe người lớn nói một câu Lữ Sơn Kiệt đến kìa là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì.
Kẹt.
Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ á. Tôi giật nảy người, gã tài xế xuống quát to:
"Mày muốn chết hả?"
Chiếc xe lúc này đã dừng lại. Tài xế thò đầu ra mắng tiếp:
"Đúng là mày tự tìm cái chết mà."
Tôi nghe xong đầu bốc quả, liền chạy tới đập rầm rầm vô cái xe. Tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, làm một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đồn khắp nơi. Lập tức đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi.
Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cứt ngựa cũng có thể nở qua đó.
Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa.
Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng, nhưng lúc đó tôi nghe xong cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà, trồng nhân gì thì gặt quả đó, không có sai chút nào hết. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực mà còn hay bị chóng mặt choáng váng. Đan cư sĩ nói tất cả đều là quả báo do tôi đánh người sát sinh mà ra. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời, thề từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Đức Phật. Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì vì sao mà tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa, thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi, một khi đã hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tỉnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao. Từ đó, cứ mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn. Dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như là hũ chìm, miệng lúc nào cũng phi phèo, thuốc lá y như là ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước mặt Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối. Từng lỗi sát, đạo, dâm, vọng, tôi đều dũng mãnh thầy đức đoạn, bỏ ác theo thiện. Tôi lại 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng, mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp. Mỗi một lại đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo những giọt lệ ăn năn. Tôi lại, đến ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi. Láng giềng hương thôn, mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cất ngựa đã nở hoa, tên ác quỷ. Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đan cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một con chó đen cao to, nhìn rất là quen. Nó hiền lành, quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm, vuốt ve nó và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra, khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó, bệnh hoạn không để ý tới mà dần dần hết. Một hôm, tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó để mà làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật quá nhiều, tạo tội rất là nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng nên đã được chúng vui lòng giải oán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi, mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau, vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh Địa Tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng, hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi viên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh, nhưng không còn khiến người gặp phải oán hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà hay là ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở.
Lữ Xuân Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao?
Tôi đã thành người mẫu, thành tấm gương để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy, Lữ Sơn Kiệt này sống ở nhân gian cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng, tâm là do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ. Tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật. Phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương giống như tôi sớm quay về chánh đạo, đồng chứng bồ đề.
Tâm sự quý phu nhân, tan nát lại đoàn viên.
Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã cư sĩ. Tôi vui lắm.
Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn dì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc.
Điều khiến mà tôi mừng nhất là từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh gì đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi: "Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy?" Anh ôn tồn đáp:
"Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi từ đây trở về sau muốn làm một người thiệt là tốt thì sao không thể học theo Phật được. Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen."
"Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ nếu lấy anh rồi thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thực là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm sớm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết anh là trùm du đảng. Như vậy tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì đố ai dám động tới. Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hễ uống nhiều thì gây lộn, quậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quánh con loạn xỉ. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi, tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện, việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hễ lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà. Con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nối gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh á hả, không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi. Nhờ biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002.
Địa Tạng Bồ Tát phát tâm thề nguyện rộng sâu, tỏa sáng minh châu, tích trường âm gian tinh cầu. Nơi cõi diêm phù, nếu chúng sanh còn khổ đau, nguyện sanh độ tận, rồi Ngài sẽ...
Không nên mặc tình làm hại cây cỏ. Một ngày, vào năm 1993, một nông dân tên Thi khoảng 33 tuổi đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai năm trước, nơi vách thực quản của ông Thi mọc một ung bú lành tính. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mê lại nối với bên trên rồi. Nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại mọc ra một mầm thịt tròn ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốc gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ 6 tháng sau mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ, mỗi lần dùng bữa giống như thọ cực hình vậy. May ông gặp ông bạn họ Chương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Lông Vàng, xin đọc báo ứng hiện đời tập 1 giới thiệu. Nên ông mới mạo muội tìm đến cầu xin Hòa Thượng giúp cho. Hòa Thượng hỏi:
Ông có chặt qua cây nhỏ nào không? Đại khái thân to cỡ cái chày.
Nông dân nhớ lại đáp:
Dạ, con chỉ đốn có một lần. Cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con. Nó mọc hơn một năm rồi. Sau đó con dùng cây rìu á chặt đi. Hiện giờ cây rìu vẫn còn. Nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao?
Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng, nên bệnh nhân rất hoài nghi. Cho dù thắc mắc lắm, nhưng ông Thi không thể không tin. Bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu, từ mười mấy năm về trước. Nhưng vì sao Hòa Thượng xa lạ này lại có thể biết rõ vanh vách như thế? Hòa Thượng khai thị:
Cây cối sinh trên đời là tạo phúc cho nhân loại. Chẳng hạn như các việc xây chùa, dựng nhà, bắt cầu. Nghĩa là có tạo dựng chi, đa phần đều nhờ đến nó. Trong Kinh Địa Tạng từng kể rất rõ: sơn có sơn thần, địa có địa thần, thủy có thủy thần. Như vậy, thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành. Cho nên, trong lúc cây chưa trưởng thành, không nên tùy tiện chặt bỏ. Thứ nhất, làm lãng phí tài nguyên. Thứ hai, làm thương hại thọ thần gá nương, khiến họ có thể ôm hận, hành ông mắc bệnh để trả quả. Từ nay về sau, ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối, hoa cỏ. Cho dù có phải phát trừ cỏ hoang, thì cũng phải vì nó niệm mấy câu Phật rồi mới chặt gốc dẹp trừ. Bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại. Ông phải biết là các vị tu hành thời xưa, mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành, cũng phải lên tiếng thông báo xin thỉnh thọ thần về nhà. Hơn nữa, ông nên phát tâm ăn chay, phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh Địa Tạng, thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ. Ông có tin hay không vậy?
Dạ có, nhưng mà thầy chỉ con chỗ nào để con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng?
Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh.
Dạ, con cảm ơn sư phụ.